các lộ tâm ngũ môn. Lộ tâm nhãn môn, lộ tâm dĩ môn, lộ tâm tỷ môn, lộ tâm thiệt môn, lộ tâm thân môn. Xin xem chi tiết trang 74 đến 78, chương 2. Lộ tâm cảnh rất lớn kết thúc với động lực. Những lộ tâm kết thúc với tâm na cảnh hay kết thúc với tâm động lực, Javana, là tương tự nhau. Sự khác nhau giữa hai lộ tâm này là lộ đầu tiên có liên quan đến tâm na cảnh, trong khi lộ tâm thứ hai không có na cảnh mà chỉ có động lực, Javana. Lộ tâm kết thúc với na cảnh chỉ sanh lên trong chúng sanh dục giới, trong dục giới. Chú thích trong Thắng Pháp Abhidhamma, các chúng sanh trong dục giới được dùng để chỉ cho loài người và chư thiên, Deva. Lộ tâm kết thúc với động lực không chỉ xảy ra cho các chúng sanh trong dục giới, mà còn có cho những chúng sanh trong sắc giới. Điều sau được ghi nhận, tâm na cảnh xảy ra trong sự kết nối với các đối tượng lớn và rất lớn khi có sự hiện hữu của những động lực Javana dục giới nhất định, chúng sanh dục giới và đối tượng dục giới. Cảnh ngũ, cảnh dục. Cảnh ngũ được phân chia thành ba loại, không được khao khát anitta, được khao khát một cách trung bình ittha hay ittimajjata, và được khao khát vô cùng ati ittha. Trong khi đối tượng được khao khát được chia nhỏ thành hai loại, thì những đối tượng không được khao khát chỉ đơn giản được gọi là không được khao khát. Việc một người tại một thời điểm nào đó trải nghiệm một đối tượng không được khao khát, một đối tượng được khao khát một cách bình thường, hay một đối tượng rất được khao khát, thì được điều phối bởi nghiệp Kamma, quá khứ của người đó. Do đó, đối tượng được trải nghiệm thì cung cấp cơ hội để cho nghiệp Kamma được chín mùi dưới dạng các tâm quả. Các tâm quả thì tương thích với bản chất của đối tượng một cách tự phát mà không cần sự đắn đo hay suy xét nào. Giống như hình ảnh ở trong gương thì phù hợp với những đặc tính của khuôn mặt. Tiến trình động lực, Javana và na cảnh. Vì các cảm thọ dễ chịu và các cảm thọ đau đớn là hoàn toàn đối nghịch, những tâm citta được đi kèm theo bởi một trong hai loại thọ này không thể sanh lên ngay sau những tâm citta được đi kèm theo bởi loại thọ còn lại. Tuy nhiên, những tâm citta được đi kèm theo bởi bất kỳ loại nào trong hai loại cảm thọ đối nghịch này đều có thể được đi theo sau lập tức bởi những tâm được đi kèm theo bởi các cảm thọ trung tính. Do đó, khi các động lực Javana được đi kèm theo bởi thọ ưu Dumanasa, tức là tâm citta có nhân sân, nếu có dịp hay cơ hội cho những tâm citta na cảnh sanh lên, thì chúng phải được đi kèm theo bởi thọ xả. Nếu trong trường hợp những tâm citta na cảnh không thể sanh lên, tâm động lực Javana được đi kèm theo bởi thọ ưu sẽ được đi theo sau ngay lập tức bởi tâm hữu phần Bhavanga, chỉ nếu như tâm hữu phần được đi kèm theo bởi thọ xả. Hữu phần khách. Chúng ta hãy xem trường hợp một người có tâm hữu phần là một trong bốn tâm đại quả được đi kèm theo bởi thọ hỷ. Nếu không có tâm citta na cảnh đi theo sau tiến trình động lực Javana mà được đi kèm theo bởi thọ ưu, thì tâm động lực Javana citta cuối cùng không thể được đi theo sau ngay lập tức bởi dòng hữu phần Bhavanga. Vì quy luật đã nói rằng những tâm citta với những cảm thọ đối nghịch không thể sanh lên kế tiếp nhau. Trong trường hợp như vậy, các giáo thọ sư cổ xưa của Thắng Pháp Abhidhamma chủ trương rằng tâm quan sát Santirana Chitta được đi kèm theo bởi thọ xả sẽ sanh lên trong một sát na, làm nhiệm vụ như là một vùng đệm giữa thọ ưu của tâm động lực Chavana và thọ hỷ của tâm hữu phần Bhavanga. Trong trường hợp như vậy, tâm Chitta này không thực hiện chức năng quan sát, mà thật ra nó bắt một đối tượng khác với đối tượng của lộ tâm. Đối tượng này là một cảnh dục giới nào đó, không liên quan, mà người này đã quen thuộc từ trước. Như vậy, tâm Chitta này chỉ đơn giản có chức năng lót nền cho dòng tâm thức quay trở lại dòng chảy bình thường của dòng hữu phần Bhavanga. Tâm Chitta đặc biệt này có tên gọi là Agantuka Bhavanga. Thuật ngữ Agantuka có nghĩa đen là một vị khách, và một vài học giả đã chuyển ngữ nó thành hữu phần khách. Lộ tâm không có hữu phần khách. Tiến trình này có hai loại. Lộ tâm có hữu phần khách Agantuka Bhavanga hay lộ tâm không có hữu phần khách. Điều nên được lưu ý là trong một đời sống cụ thể, tâm tục sinh Patisandhi Chitta, tâm hộ kiếp Bhavanga Chitta và tâm tử Chuti Chitta phải là cùng một loại. Nếu đối tượng là vô cùng được khao khát, tâm quan sát và tâm đa cảnh phải được đi kèm theo bởi thọ hỷ. Một phản ví dụ như sau. Giả sử một kẻ dị giáo hay ngoại đạo là người chưa bao giờ có trải nghiệm với giáo lý của Đức Phật, có tâm tục sinh được đi kèm theo bởi thọ xả, thấy đối tượng rất lớn và cực kỳ được khao khát Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Nếu động lực Chavana của người này được đi kèm theo bởi thọ ưu, thì tâm na cảnh được đi kèm theo bởi thọ hỷ, không thể sanh lên. Nhưng hai sát na tâm hữu phần, Bhavanga Chitta, được đi kèm theo bởi thọ xả, sẽ sanh lên, tức là cùng loại tâm với tâm tục sinh. Lộ tâm không có tâm hữu phần khách và với cảnh rất lớn diễn tiến như sau. Khi một cảnh sắc và thần kinh thị giác đồng thời sanh lên, tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần Bhavanga vừa qua, đối tượng vật chất cần một sắc na tâm để phát triển đầy đủ. Nó trở nên rõ ràng tại nhãn môn, tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần Bhavanga rúng động, tức là nó đi vào vùng nắm bắt của con mắt, và rồi tâm hữu phần Bhavanga Chitta rung động trong hai sắc na tâm và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến cùng cảnh sắc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngắm nó và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 29 động lực Chavana dục giới sanh lên trong 7 sát na liên tiếp. Sau những động lực Chavana, hai tâm hữu phần Bhavanga sanh lên một cách thích ứng. Rồi lộ tâm kết thúc tại tiểu sát na diệt của tâm hữu phần Bhavanga thứ hai sau 17 sát na tâm như đã được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần Bhavanga. Xin xem chi tiết lộ tâm nhãn môn không có hữu phần khách, trang 83, chương 2. Lộ tâm với hữu phần Bhavanga khách. Giả sử một kẻ dị giáo hay ngoại đạo có tâm tục sinh được đi kèm theo bởi thọ hỷ, thấy đối tượng rất lớn và cực kỳ được khao khát. Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Lộ tâm cảnh rất lớn và cực kỳ được khao khát diễn ra như sau. Khi một cảnh sắc và thần kinh thị giác đồng thời sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần Bhavanga vượt qua, đối tượng vật chất cần một sắc na tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại nhãn môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần Bhavanga rúng động. Tức là nó đi vào vùng nắm bắt của con mắt và rồi tâm hữu phần Bhavanga Chitta rung động trong hai sắc na tâm và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến cùng cảnh sắc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngắm nó và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 29 tâm động lực Javana Chitta dục giới được đi kèm theo bởi thọ ưu sanh lên trong 7 sát na liên tiếp. Sau những động lực Javana, tâm hữu phần Bhavanga khách sanh lên, rồi những tâm hữu phần Bhavanga Chitta sanh lên một cách thích ứng, rồi lộ tâm kết thúc tại tiểu sát na diệt của tâm hữu phần Bhavanga cuối cùng sau đúng 17 sát na tâm như đã được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần Bhavanga. Xin xem chi tiết lộ tâm nhãn môn với hữu phần khách, trang 86, chương 2. Cũng theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nắm bắt của những môn giác quan tương ứng của chúng. Chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. Ấn tượng hay sự nhận thức giác quan. Trong lộ tâm ngũ môn, ý nghĩa và chức năng của những tâm thành phần đã được giải thích một cách chi tiết ở trên, như đã được trình bày trong ví dụ về trái xoài. Tuy nhiên, lộ tâm ngũ môn chỉ là một sự nhận thức đối tượng, chứ chưa phải là sự hiểu biết trọn vẹn. Do đó, đối tượng chỉ mới được xử lý ở mức mà nó có thể được phân loại một cách sơ lược là tốt hoặc xấu. Hình, dạng, các đặc điểm chi tiết và tên gọi của đối tượng thì chưa được biết đến. Trong thực tế, sự kết thúc của mỗi lộ tâm ngũ môn là sự chìm vào dòng hữu phần Bhavanga trong hai hay ba sát na tâm. Để hiểu biết đối tượng, chúng phải nhanh chóng được đi theo sau bởi ít nhất là hai sát na tâm nữa, tùy thuộc vào đối tượng. Những lộ tâm ý môn theo sau, bắt cùng đối tượng giác quan của lộ tâm ngũ môn làm cảnh quá khứ. Các chi tiết sẽ được giải thích trong lộ tâm ý môn. Lộ tâm với cảnh lớn. Lộ tâm đầu tiên. Có hai lộ tâm với cảnh lớn. Lộ thứ nhất bao gồm hai tâm hữu phần Bhavanga vượt qua, trong khi lộ thứ hai bao gồm ba tâm hữu phần vượt qua. Cả hai lộ tâm đều kết thúc với tâm động lực Javana và cả hai đều có hai loại, tức là có và không có tâm hữu phần Bhavanga khách. Lộ tâm thứ nhất với cảnh lớn và không có tâm hữu phần Bhavanga khách tại nhãn môn diễn ra như sau. Khi một cảnh sắc và thần kinh thị giác đồng thời sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần Bhavanga vượt qua thứ nhất, đối tượng vật chất cần hai sát na tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại nhãn môn, tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần Bhavanga rúng động. Tức là nó đi vào vùng nắm bắt của con mắt, và rồi tâm hữu phần Bhavanga Chitta rung động trong hai sắc na tâm và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến cùng cảnh sắc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngắm nó và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 29 động lực Javana dục giới sanh lên trong 7 sát na liên tiếp. Rồi một tâm hữu phần Bhavanga sanh lên và lộ tâm kết thúc tại tiểu sát na diệt của tâm hữu phần Bhavanga này. Sau đúng 17 sát na tâm như đã được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần Bhavanga. Lộ tâm cảnh lớn đầu tiên tại nhãn môn không có hữu phần Bhavanga khách. Xin xem chi tiết trang 89, chương 2. Lộ tâm với hữu phần Bhavanga khách. Giả sử có một người dị giáo hay ngoại đạo có tâm tục sinh được đi kèm theo bởi thọ hỷ. Người này thấy đối tượng cực kỳ được khao khát, Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Lộ tâm với cảnh rất lớn và cực kỳ được khao khát diễn ra như sau. Khi một cảnh sắc và thần kinh thị giác đồng thời sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần Bhavanga vượt qua thứ nhất, đối tượng vật chất cần 3 sát na tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại nhãn môn, tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần Bhavanga rúng động, tức là nó đi vào vùng nắm bắt của con mắt và rồi tâm hữu phần Bhavanga Chitta rung động trong hai sát na tâm và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến cùng cảnh sắc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngắm nó và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 29 động lực Javana dục giới được kết hợp với thọ ưu sanh lên trong 7 sát na liên tiếp. Sau những động lực Javana, tâm hữu phần Bhavanga khách sanh lên và lộ tâm kết thúc tại tiểu sát na diệt của tâm hữu phần Bhavanga khách này. Sau đúng 17 sát na tâm như đã được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần Bhavanga. Chú thích: theo người dịch, tính cả tâm hữu phần khách thì chúng ta có 18 sát na tâm, chứ không phải 17 sát na tâm. Lộ tâm cảnh lớn thứ nhất tại nhãn môn với hữu phần Bhavanga khách. Xin xem chi tiết trang 92, chương 2. Lộ tâm thứ hai tại nhãn môn. Lộ tâm thứ hai với hữu phần Bhavanga khách. Xin xem chi tiết trang 93-94, chương 2. Trong lộ tâm cảnh lớn thứ hai, cường độ của cảnh dục thì yếu hơn một chút so với cường độ của đối tượng trong lộ tâm thứ nhất. Do đó, sau sự sanh lên của cảnh dục tại nhãn môn, ba sát na tâm hữu phần Bhavanga Chitta vượt qua, trôi qua trước khi đối tượng trở thành phát triển hoàn thiện và rõ ràng tại nhãn môn. Tại tiểu sát na diệt của động lực Javana thứ 7, đối tượng và thần kinh thị giác nhãn môn cũng diệt đi. Cho nên lộ tâm diệt đi và chìm vào dòng hữu phần Bhavanga. Như vậy, lộ tâm này được biết đến là lộ tâm kết thúc với động lực Javanavara. Cũng theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nắm bắt của những môn giác quan tương ứng của chúng. Chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. Lỗ tâm cảnh rất lớn và cạnh lớn với tâm hữu phần Bhavanga khắc. Trong lỗ tâm với cảnh rất lớn, nếu đối tượng là cực kỳ được khao khát, thì tâm na cảnh được đi kèm theo bởi thọ hỷ, không thể sanh lên sau tâm động lực Javana, được đi kèm theo bởi thọ ưu. Do đó, tâm hữu phần Bhavanga khách phải sanh lên. Nếu đối tượng là được khao khát một cách bình thường, tâm Chitta na cảnh quả thiện được đi kèm theo bởi thọ xả sẽ sanh lên. Nếu đối tượng là không được khao khát, tâm na cảnh quả bất thiện được đi kèm theo bởi thọ xả sẽ sanh lên. Tâm hữu phần Bhavanga khách sẽ không sanh lên nếu đối tượng là được khao khát một cách bình thường hoặc không được khao khát. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem lộ tâm với cảnh lớn đối với người có tâm tục sinh được đi cùng với thọ hỷ. Sau động lực Javana được đi kèm theo bởi thọ ưu, tâm hữu phần Bhavanga được đi kèm theo bởi thọ hỷ, không thể sanh lên. Do đó, tâm hữu phần Bhavanga khách phải sanh lên giữa chúng, cho dầu đối tượng là cực kỳ được khao khát, chỉ được khao khát một cách bình thường hoặc không được khao khát. Nếu tâm động lực Javana được đi kèm theo thọ ưu, thì bất kể chất lượng của đối tượng, tâm hữu phần Bhavanga khách phải sanh lên, và rồi tâm hữu phần Bhavanga nguyên gốc được đi kèm theo bởi thọ hỷ sẽ sanh lên. Như vậy, trong lộ tâm cảnh rất lớn, nếu đối tượng là cực kỳ được khao khát, thì chuỗi sau đây sẽ xảy ra. Sau tâm động lực Javana với thọ ưu, tâm hữu phần Bhavanga khách sanh lên. Trong lộ tâm cảnh lớn, cho dầu đối tượng là cực kỳ được khao khát một cách bình thường hoặc không được khao khát, sau tâm động lực Javana được đi kèm theo bởi thọ ưu, tâm hữu phần Bhavanga khách sanh lên. Đây là những sự khác nhau giữa hai lộ tâm này. Lộ tâm cảnh nhỏ. Có 6 lộ tâm cảnh nhỏ tùy thuộc vào số tâm hữu phần Bhavanga vừa qua. Từ 4 cho đến 9 tâm hữu phần Bhavanga vừa qua sẽ trôi qua trước tiên và sẽ không có tâm động lực Javana nào sanh lên. Tâm Chitta đoán định sẽ xảy ra 2 hay 3 lần. Sau đó, lộ tâm sẽ rơi vào dòng hữu phần Bhavanga. Tiến trình này cũng được gọi là Vottabhanavara, tức là lộ tâm kết thúc với tâm đoán định. Lộ tâm cảnh nhỏ thứ nhất. Khi một cảnh sắc và thần kinh thị giác đồng thời sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần Bhavanga vừa qua thứ nhất, đối tượng vật chất cần 4 sắc na tâm để phát triển đầy đủ, và nó trở nên rõ ràng tại nhãn môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần Bhavanga rúng động, tức là nó đi vào vùng nắm bắt của con mắt, và rồi tâm hữu phần Bhavanga Chitta rung động trong 2 sắc na tâm và bị bắt giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi. hướng dòng tâm thức đến cùng cảnh sắc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự. Nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngắm nó, tâm đoán định sanh lên 3 lần, rồi 4 tâm hữu phần, Bhavanga Chitta sanh lên và lộ tâm kết thúc tại tiểu sắc na diệt của tâm hữu phần, Bhavanga thứ tư này. Sau đúng 17 sắc na tâm như đã được trình bày, và rồi là sự chìm vào lại dòng hữu phần, Bhavanga. Giải thích. Trong tình huống thông thường, động lực Javana xảy ra 7 lần, nhưng nếu không có đủ thời gian thì nó không xảy ra gì cả. Nói một cách khác, vì đối tượng không rõ ràng và không được biết một cách đúng đắn, cho nên không có động lực Javana sanh lên để tận hưởng hương vị của đối tượng. Do đó, hai tâm Chitta đoán định nữa sanh lên thế chỗ cho những động lực Javana để xác định thêm 2 lần nữa đối tượng là tốt hay xấu. Sau đó, dòng tâm thức chìm vào dòng hữu phần Bhavanga. Cảnh dục và nhãn môn diệt đi tại tiểu sắc na diệt của tâm hữu phần Bhavanga thứ tư. Và dòng hữu phần Bhavanga lại trôi chảy như thường sau đó. Những lộ tâm này xảy ra trong những chúng sanh có các môn giác quan hay các sắc thần kinh yếu kém. Do đó, mặc dù các cảnh dục có cường độ mạnh, nhưng sự biểu hiện của chúng thì không rõ ràng. Năm lộ tâm tiếp theo nên được hiểu theo cách tương tự với sự thay đổi về số tâm hữu phần Bhavanga vượt qua và số tâm hữu phần Bhavanga thông thường. Ví dụ, số tâm hữu phần Bhavanga vượt qua sẽ tăng lên từng tâm một khi đối tượng trở nên yếu dần và yếu dần. Theo đó, số tâm hữu phần Bhavanga ở phía cuối phải bị bỏ bớt đi từng tâm một vì tổng số sát na tâm không thể vượt quá đời sống của 17 sát na tâm. Điều này là vì nó không thể vượt quá đời sống của cảnh dục vật chất và sắc thần kinh tương ứng của nó. Như vậy, ở lộ tâm thứ 6, lộ tâm kết thúc sau tâm Chitta đoán định thứ 2. Các lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ. Lộ thứ nhất, lộ thứ hai, lộ thứ ba, lộ thứ tư, lộ thứ năm, lộ thứ sáu. Xin xem chi tiết trang 99, trang 100, 101, 102, 103, 104, chương 2. Cũng theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nắm bắt của những môn giác quan tương ứng của chúng. Chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. Lộ tâm cảnh rất nhỏ. Trong lộ tâm này, không có tâm Chitta khách quan, mà chỉ có sự rung động của các tâm hữu phần Bhavanga. Trong suốt đời sống dài 17 sát na tâm của đối tượng, từ 10 đến 15 sát na sẽ được chiếm giữ bởi những tâm hữu phần Bhavanga Chitta vượt qua, 2 sát na bởi những tâm hữu phần Bhavanga rúng động và phần còn lại bởi những tâm hữu phần Bhavanga đi theo sau sự rung động. Lộ tâm này mà có 6 loại, được gọi là lộ đuôi hư thoát, Moggavara. Ví dụ, khi một cảnh sắc rất nhỏ sanh lên tại nhãn môn, đối tượng đó cần từ 10 đến 15 sát na tâm để phát triển đầy đủ. Thậm chí như vậy rồi, cường độ của đối tượng yếu đến nỗi nó làm cho dòng hữu phần rung động chỉ trong hai sát na mà không bị bắt giữ. Do đó, không có tâm citta nào sanh khởi và đối tượng không được biết đến gì cả. Theo người dịch, citta ở đây có nghĩa là năng động. Sau hai tâm hữu phần Bhavanga rúng động, những tâm hữu phần Bhavanga khác tiếp tục trôi chảy. Cảnh dục và thần kinh thị giác sẽ diệt cùng nhau tại điểm kết thúc của 17 sát na tâm sau sự sanh khởi của chúng. Năm lộ tâm tiếp theo nên được hiểu theo cách tương tự với sự thay đổi về số tâm hữu phần Bhavanga vừa qua và số tâm hữu phần Bhavanga thông thường, tức là số tâm hữu phần Bhavanga vừa qua tăng lên từng tâm một khi đối tượng trở nên yếu dần và yếu dần. Nương theo đó, số tâm hữu phần Bhavanga Citta phải bị bỏ bớt từng tâm một vì do tổng số sát na tâm không thể vượt quá 17 sát na, tức là tuổi thọ hay đời sống của quá trình mà một cảnh dục vật chất tiếp xúc với những sắc thần kinh, tức là các môn giác quan.